Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 2023 có những nội dung chính như sau.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba.
4 tháng đầu năm nay, Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.
Hà Nội đón 719.000 lượt khách du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
157 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ với số tiền phạt là 107 tỷ 652,6 triệu đồng.
Phần tin thế giới có những thông tin, Ủy ban châu Âu EC dừng nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Nhật Bản phát triển mạng lưới quốc tế về vaccine.
Ít nhất 9 người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở Serbia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023. Vào chiều qua ngày 3 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, trong đó quan hệ giữa hai đảng đóng vai trò nền tảng chính trị, định hướng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng chí Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nghiên cứu, tổng kết, trao đổi về lý luận và thực tiễn về đổi mới, cập nhật hóa kinh tế xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban trung ương hai đảng, cũng như giữa các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng thanh niên hai nước, phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quốc tế, các diễn đàn quốc tế, nhấn mạnh hai bên cần đặc biệt coi trọng việc phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chương trình, dự án hợp tác, cùng nhau suy nghĩ về cách làm mới linh hoạt, thiết thực để phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ, nỗ lực triển khai các thỏa thuận hợp tác, chủ động trao đổi các biện pháp khả thi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề nghị giao ban hai đối ngoại trung ương của hai đảng tham mưu, đề xuất các nội dung biện pháp mới, hiệu quả linh hoạt nhằm tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tình hình thực tế, tương xứng hơn mức độ quan hệ chính trị, tiềm năng và thế mạnh hợp tác giữa hai đảng, hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng chí Raúl Castro và truyền lời chúc mừng nhiệt liệt nhất đến Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Díaz-Canel nhân dịp được Quốc hội Cuba tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Nhắc lại lời mời đồng chí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Díaz-Canel thăm chính thức Việt Nam trong năm 2023. Đồng chí Roberto Morales chuyển lời của đồng chí Díaz-Canel mời đồng chí Võ Văn Thưởng sớm thăm chính thức Cuba. Đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn, vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp.
Trong 4 tháng đầu năm 2023, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Hà Nội đạt khoảng 1,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 260% so với cùng kỳ năm 2022, đứng đầu cả nước. Đến nay, Hà Nội có hơn 7.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 61,7 tỷ đô la Mỹ. Về vốn thực hiện, các dự án đã triển khai thực hiện được 41,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,6%. Đây là tỷ lệ khá cao so với mức bình quân chung của cả nước. Thời gian tới, thành phố đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch cũng như rà soát quy hoạch chung xây dựng thủ đô, tập trung xây dựng danh mục công khai thu hút đầu tư và tạo mặt bằng sạch để thúc đẩy hình thành các khu cụm công nghiệp. Đánh giá về bức tranh tổng quát thu hút FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dòng vốn FDI có xu hướng tiếp cận thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp, dự án hiện hữu. Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hà Nội đang xây dựng phương án phát triển khu cụm công nghiệp để phục vụ công tác lập quy hoạch thủ đô, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp nhận quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, tập trung đẩy mạnh hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến đường vành đai 4, hạ tầng điện lực, viễn thông, thông tin để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực phát triển đô thị, sản xuất, khoa học và công nghệ.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Hà Nội đón 719.000 lượt khách du lịch, trong đó có 69,5 nghìn lượt khách quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa. tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỷ đồng. Năm nay, người dân có xu hướng đi du lịch tại chỗ là chủ yếu. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Hà Nội, nhất là các điểm đến di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ năm nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí du khách tham quan thủ đô bằng xe buýt 2 tầng. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ, các đơn vị vận chuyển đã thực hiện 127 chuyến xe với hơn 6.681 lượt khách. Hoạt động này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô từ trên cao, góp phần thu hút nhiều hơn du khách đến với Hà Nội.
Các khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố cũng ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm mới, cũng như tổ chức các hoạt động kích cầu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Tiêu biểu như hoạt động trải nghiệm bắn thử nỏ thần tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, hoạt động văn hóa với chủ đề Ngày hội non sông thống nhất, đậm sắc màu các dân tộc tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, chương trình khởi động mùa hè tại khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội, chương trình lễ hội chào hè Aloha Summer tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Các điểm đến thu hút nhiều du khách như di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 30.000 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón 31,4 nghìn lượt khách, khu du lịch Ao Vua đón gần 17,3 nghìn lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón 17.000 lượt khách, Bảo tàng Dân tộc học đón 11.000 lượt khách, Làng cổ Đường Lâm đón khoảng 10.000 lượt khách.
Trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 40.000 suất quà cho du khách đến tham quan Lăng Bác. Trong các kỳ lễ lớn của đất nước sắp tới như ngày sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9, Sở tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho du khách. Dự kiến trong năm 2023, tổng số quà tặng sẽ lên đến 80.000 suất. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm thủ đô. Qua đó, xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Dịp này, các khách sạn trên địa bàn đã triển khai một số các hình thức kích cầu như là giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10 đến 50%. Ước tính kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt gần 60%, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022. Các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm và ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ, lượng khách và doanh thu đều tăng cao, ước đạt khoảng 55-60%, tức là tăng 15-20% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chủ yếu là dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, Sở Du lịch Hà Nội tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, vận chuyển khách du lịch, xử lý các hành vi đeo bám, treo kéo, ép giá khách du lịch, tình trạng người ăn xin tại các điểm đến du lịch.
Thưa quý vị, do kỳ điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính Công Thương rơi vào ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, nên giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường sẽ được điều chỉnh trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, với dự kiến giảm mạnh từ 800 đến 1.000 đồng một lít. Mức giảm này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới có 2 tuần giảm liên tiếp, tiếp tục duy trì ở mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
Nhằm giám sát, đánh giá chất lượng thuốc, mỹ phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội liên tục tổ chức các đoàn lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để kiểm tra chất lượng trên thị trường. Đối với việc phân tích kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược liệu, thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại trung tâm luôn đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời về thời gian, cập nhật thông tin về mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc được lấy để kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của Bộ Y tế. Báo cáo kết quả kiểm nghiệm về Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội đối với các mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Ngoài ra, đơn vị tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm sản xuất lưu thông trên địa bàn Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin khác. từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ thisinh.thptquocgia.edu.vn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6. Cả nước có 65 hội đồng thi, mỗi hội đồng thi có một mã số tương ứng từ 01 đến 65. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có mã số 01. Học sinh bắt buộc phải khai vào phiếu đăng ký dự thi tên và mã số hội đồng thi. Học sinh lớp 12 đang học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố cần ghi nhớ thông tin này khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
Trước băn khoăn của một số học sinh về việc nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất và tránh lãng phí, bởi các em phải nộp lệ phí cho mỗi nguyện vọng, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng mỗi học sinh nên cân nhắc đăng ký từ 5 đến 7 nguyện vọng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em nên cân nhắc số lượng nguyện vọng phù hợp, không nên đăng ký ít quá, vì có năm có học sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng và không trúng tuyển. Học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc, dù đăng ký bao nhiêu nguyện vọng thì phải đặt nguyện vọng mình yêu thích lên trên hàng đầu, rồi đến các nguyện vọng tiếp theo. Phần mềm hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp học sinh được trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà các em đã đăng ký và đủ điều kiện trúng tuyển.
Thực hiện chỉ thị số 22 của huyện ủy Đan Phượng về tăng cường lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã Đan Phượng đã thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, an toàn và lành mạnh. Văn hóa giao tiếp ứng xử trong cuộc sống, trong các hoạt động xã hội ngày càng chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, Đan Phượng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên nhân dân, nhất là ở các thôn xóm, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, đưa chỉ thị ngày càng đi sâu vào đời sống, tập trung củng cố chất lượng gia đình văn hóa, lấy việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là một tiêu chuẩn để đánh giá bình xét các danh hiệu hàng năm.
Với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình về dân số kế hoạch hóa gia đình trên toàn thành phố năm 2023 nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần ổn định quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số thủ đô, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện mô hình phối hợp với các quận, huyện, thị xã, kiểm tra giám sát thường xuyên tại địa bàn triển khai thực hiện mô hình, phân tích, đánh giá, tổng kết, nghiệm thu mô hình tại các địa bàn và trên toàn thành phố. Các mô hình thực hiện gồm mô hình can thiệp truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tới vùng dân cư, đặc thù làng nghề, khu công nghiệp, vùng công giáo, vùng dân tộc ít người, vùng dân di cư tự do, mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 3 tháng 6, sự kiện Photo Hà Nội 23 bao gồm hơn 100 nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và các chuyên gia trong ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam, thu hút đông đảo công chúng đến xem. Photo Hà Nội 23 Biennale nhiếp ảnh quốc tế do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp cùng sự hỗ trợ đến từ nhiều đối tác Việt Nam và quốc tế khác, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
Hơn 20 triển lãm tập thể và cá nhân tại 20 địa điểm khác nhau trên toàn thành phố Hà Nội, cùng 20 hoạt động liên quan, trình chiếu phim, workshop, hội nghị bàn tròn, art tour. Chương trình đặc biệt dành riêng cho trưng bày và thực hành nghệ thuật nhiếp ảnh lần này hướng tới mục tiêu tổ chức nhiều hoạt động ở nhiều địa điểm. Đây là cơ hội cho đông đảo công chúng làm quen với tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động. Nhiều hoạt động được trải nghiệm thực hành nhiếp ảnh thể nghiệm hay nhiếp ảnh nghệ thuật, được gặp gỡ các nhiếp ảnh gia và giám tuyển triển lãm để thực lãm tác phẩm nhiếp ảnh qua một lăng kính khác. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Photo Hà Nội 23 Biennale nhiếp ảnh quốc tế là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp. Những hoạt động này thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các sáng kiến dự án văn hóa trong khuôn khổ mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO thông qua tổ chức các sự kiện gắn với đa dạng hóa các loại hình sáng tạo nghệ thuật. Ông Đỗ Đình Hồng nói.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cụ thể hóa các sáng kiến của thành phố sáng tạo với hồ sơ ứng cử với UNESCO bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để nâng cao nhận thức, gắn kết mọi người với nhịp đập văn hóa và sáng tạo của thành phố. đồng thời sẽ xây dựng những chương trình liên kết giữa Hà Nội với các thành phố sáng tạo trong khu vực và thế giới.
Theo giám tuyển, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thế Sơn, các triển lãm tại Biennale lần này được trưng bày theo tiêu chuẩn về mỹ thuật phổ biến tại các gallery và bảo tàng nghệ thuật trên thế giới hiện nay, nhưng vẫn còn rất thiếu hụt trong thực hành về nhiếp ảnh nghệ thuật, mỹ thuật ở Việt Nam. Như triển lãm tại số 22 Hàng Buồm quy tụ 16 gương mặt nhiếp ảnh gia hay 16 cách tiếp cận sử dụng nhiếp ảnh như một phương tiện nghệ thuật, 16 góc nhìn về đối tượng nghệ thuật Hà Nội, triển lãm góp một tiếng nói trong chuỗi 20 không gian triển lãm về nhiếp ảnh khắp Hà Nội, hy vọng sẽ mang tới cho công chúng một trải nghiệm khá tổng hợp về sự đa dạng, trùng khít hay giống nhau qua các tác phẩm của các tác giả. Các tác phẩm là những sáng tác trải dài trong suốt nhiều năm ở nhiều thời điểm khác nhau về Hà Nội, có bối cảnh Hà Nội trước năm 1954, Hà Nội thời bao cấp, Hà Nội thời mở cửa, Hà Nội thời hội nhập toàn cầu. Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
Thực tế đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những người thực hành nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp như trong cái triển lãm này chúng tôi mời đến để mà cố gắng đưa ra một góc nhìn để có thể thấy là nhiếp ảnh nghệ thuật thực sự rất là đa dạng. Cái nghệ thuật của nhiếp ảnh nó đã có một cái lịch sử 200 năm và nó rất là dài và nó rất phong phú. Thì chúng ta đang ở một cái thời kỳ mà nở rộ của công nghệ, thì cái vai trò của nhiếp ảnh nó nằm ở đâu trong khi mà công cụ của nhiếp ảnh nó trở nên quá phổ biến và quá đa dạng như thế này, liệu nó có trở thành một cái sự đe dọa cho cái sự phát triển của nhiếp ảnh nghệ thuật chân chính như là một cái thực hành nghệ thuật hay không? Thì với cái triển lãm này thì tôi cũng cùng với các nghệ sĩ cố gắng mang tới những cái câu hỏi mở cho khán giả, đặc biệt là những người yêu mến Hà Nội.
Tiếp đó, triển lãm Xưa và Nay đổi thay đường phố Hà Nội với 8 tác phẩm nhiếp ảnh phù điêu từ những bức ảnh mới chụp, như một lời hồi đáp của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn với 8 bức ảnh mặt tiền các ngôi nhà mà William Crawford đã chụp cách đây 20 đến 30 năm. Cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại giữa hai nghệ sĩ nhiếp ảnh sinh cách nhau 3 thập kỷ, một người thuộc thế hệ chiến tranh Việt-Mỹ, một người là người Việt Nam sinh ra sau khi chiến tranh kết thúc, là một chiêm nghiệm sâu sắc sự tương phản quá khứ hiện tại và những thay đổi kỳ diệu của thành phố cổ kính này. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo thì cho rằng hiệu quả của việc tổ chức Biennale với quy mô rộng lớn như thế này sẽ là động lực cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm thấy Hà Nội ở những góc nhìn đa dạng, tạo ra sự sinh động về hình ảnh Hà Nội.
Tôi thấy đây là một cái cơ hội để nhiếp ảnh Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng đã mở ra một không gian để thông qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh, những người tham gia và những người Hà Nội có thể có điều kiện hiểu sâu hơn về Hà Nội ở những góc độ khác nhau, đa dạng, đa chiều và ở cả góc nhìn từ trong nước cũng như từ người nước ngoài về cái nhìn của Hà Nội và đưa cho chúng tôi đến một cái nhìn về Hà Nội sâu hơn, đa dạng hơn.
Đây cũng là cơ hội để hiểu hơn về các nền văn hóa khác biệt, giúp nhiếp ảnh Việt Nam trưởng thành hơn thông qua các ví dụ điển hình về những thành tựu của nhiếp ảnh thế giới, qua việc thể hiện nhiếp ảnh như một loại hình nghệ thuật cũng như qua cách thức quảng bá và trưng bày.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ chuẩn bị chu đáo các phương án vận tải và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các bến xe, nhà ga trên địa bàn thành phố đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
Theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, trùng với ngày nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày 29 tháng 4, nên người lao động trên cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5. Dịp này cũng thường trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm tại nhiều tỉnh thành, nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng mạnh. Lưu lượng hành khách tập trung vào một số địa phương, đặc biệt là những địa phương có điểm tham quan du lịch. Ở bến Gia Lâm, lượng khách cao nhất trong dịp khoảng 8.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 500 lượt xe một ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Gia Lâm cho biết, bến xe đã có phương án tổ chức giao thông, triển khai kịp thời phương án tăng cường để giải tỏa hành khách trong ngày cao điểm, hướng dẫn và ưu tiên xếp khách cho các đối tượng như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật phát hiện kịp thời ngăn chặn các biểu hiện của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thu tiền của khách cao hơn giá vé, chở quá trọng tải cho phép.
Và cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái hồ sơ tăng giá vé nào của các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng thực hiện là yêu cầu lái xe phải ký cam kết là không dừng đỗ và bỏ bến để hoạt động trái phép ở bên ngoài. Đấy là một số công tác phục vụ trong đợt này.
Tại bến Giáp Bát, lượng khách tăng cao nhất trong dịp này là khoảng 18.000 lượt một ngày, tăng 300% so với ngày thường. Lượt xe khách cần huy động là 900 lượt xe một ngày, chủ yếu là tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, với mục tiêu đảm bảo công tác trật tự an ninh, đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ.
Bến xe Giáp Bát chúng tôi có nhận định là trong dịp 30/4/5 lượng khách sẽ tăng khoảng 300%. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã huy động và tăng cường 200-250 lượt xe một ngày, đảm bảo phục vụ hành khách trong cả dịp lễ 30/4/5.
Trước đó, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong đợt cao điểm dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ, đảm bảo chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến, số lượng xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách và kịp thời giải tỏa khách đi các tỉnh khi có yêu cầu. Để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn nhất, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã yêu cầu các bến xe trực thuộc chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động trên các bến xe, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ.
Tính đến 18 giờ chiều qua, trên các tuyến đường cửa ngõ, trục xuyên tâm qua thành phố, vành đai 2, vành đai 3, nhiều phương tiện cùng lúc đổ về, tuy đông nhưng không ùn ứ. Qua khu vực cầu Trương Dương, thông thoáng hơn ngày thường. Các lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa bàn, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện tiếp tục bám đường bảo đảm an toàn giao thông. Dự báo trong sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 5, khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, vành đai 3 vẫn sẽ rất đông phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông đã sử dụng các tổ công tác đi xe mô tô, kịp thời nhắc nhở người tham gia giao thông không đi vào làn đường khẩn cấp giữa các khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn giao thông. Khi có dấu hiệu ùn tắc, các đơn vị sẽ phối hợp điều tiết giao thông để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân trở lại thủ đô.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 5 người chết, giảm 16 người bị thương. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra tại đường bộ, xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người và bị thương 90 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không xảy ra tai nạn trên đường thủy. Cụ thể, trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107.652,6 triệu đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác, tước 11.033 giấy phép lái xe, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 15.852 trường hợp, vi phạm về tốc độ 10.649 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 489 trường hợp, quá khổ giới hạn 106 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 26 trường hợp, vi phạm ma túy 33 trường hợp, chở quá số người quy định 867 trường hợp.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, nằm trong kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến để sẵn sàng đón người dân lên thành phố lao động và học tập sau kỳ nghỉ lễ. Qua tuần tra trên tuyến sông Hồng, đơn vị đã phát hiện một trường hợp lái tàu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Cụ thể, vào sáng ngày 3 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 phát hiện phương tiện đường thủy số hiệu VP1816 có dấu hiệu vi phạm tại km 225 trên sông Hồng, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã tổ chức kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, trên tàu, ngoài lái tàu sinh năm 1981 ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, còn có một số thuyền viên.
Qua kiểm tra nồng độ cồn với lái tàu, tổ công tác ghi nhận có vi phạm ở mức 0,321mg trên 1 lít khí thở. Lái tàu đã thừa nhận khi ăn sáng có uống vài chén rượu. Căn cứ vào vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái tàu này và theo điểm B khoản 3 điều 21 Nghị định 139/2021/NĐ-CP bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép chuyên môn 2 tháng.
Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết ngày hôm qua, mùng 3 tháng 5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, sản lượng vận chuyển hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao, đạt khoảng 561 lượt chuyến bay, trong đó có 369 lượt chuyến bay quốc nội và 192 lượt chuyến bay quốc tế với hơn 92.000 lượt khách. Theo thống kê sơ bộ, trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách. So sánh với cùng kỳ năm 2022, thì lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương, trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ủy ban châu Âu EC đã chính thức dừng việc Ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang 5 nước châu Âu, nhưng vẫn cho phép Kiev trung chuyển và xuất khẩu ngũ cốc sang các nước thành viên Liên minh châu Âu EU khác. Lệnh dừng này có hiệu lực đến ngày 5 tháng 6 năm nay. Tuyên bố của Ủy ban châu Âu nêu rõ, những biện pháp nói trên nhằm giảm tắc nghẽn về hậu cần liên quan đến những nông sản này tại Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Các biện pháp này chỉ liên quan đến 4 loại nông sản là lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương có nguồn gốc tại Ukraine.
Theo thông báo của Quốc hội Thụy Điển, trang web của cơ quan này đã bị tấn công mạng gây ra tình trạng gián đoạn truy cập. Theo đó, thì trang web của Quốc hội Thụy Điển bị ngừng hoạt động một phần vào ngày 2 tháng 5 và hoạt động với tốc độ chậm trong ngày 3 tháng 5. Người phát ngôn của Quốc hội Thụy Điển cho biết, nỗ lực khôi phục trang web đang được triển khai và hiện chưa biết khi nào các dịch vụ trên trang web sẽ hoạt động bình thường trở lại.
Nhật Bản phát triển mạng lưới quốc tế về vaccine. Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy hợp tác về kỹ thuật và nghiên cứu giữa tổ chức y tế các nước trong trường hợp xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới. Từ tháng 12 năm ngoái, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã tiến hành khảo sát đối với 6 nước là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Kenya về điều kiện luật pháp, quy định chấp thuận, buôn bán thuốc và khả năng xây dựng các cơ sở sản xuất.
13.000 người nhập cư bất hợp pháp đã rời Hàn Quốc sau khi nước này thực hiện đợt truy quét kết hợp chương trình xuất cảnh tự nguyện trong 2 tháng qua. Đợt truy quét được tiến hành trong các lĩnh vực có thể gây hại cho xã hội như các dịch vụ giải trí và trong các ngành liên quan chặt chẽ đến công việc của người dân địa phương như hậu cần và giao hàng.
Nghiên cứu mới cho thấy ngày càng có nhiều người cao tuổi ở Anh buộc phải hoãn nghỉ hưu và tiếp tục làm việc do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này. Cụ thể, số người trên 70 tuổi vẫn đang làm việc vào năm 2022 đã tăng 61% so với một thập kỷ trước. Dữ liệu được công bố trước Ngày Quốc tế Lao động cho thấy hơn 446.600 người trên 70 tuổi ở nước này vẫn chưa nghỉ hưu vào năm 2022 so với con số 277.926 vào năm 2012.
Một thiếu niên 14 tuổi đã xả súng tại trường học ở trung tâm thủ đô Serbia. Ít nhất 8 học sinh và 1 bảo vệ của trường đã thiệt mạng, 6 học sinh và 1 giáo viên bị thương. Thủ phạm là một học sinh nam, lớp 7, dường như đã dùng súng của bố để bắn vào các học sinh khác và bảo vệ của trường. Hiện thủ phạm đã bị bắt giữ.
Bản tin thể thao.
Đại diện chủ nhà Việt Nam, câu lạc bộ Sport Center 1 đã đánh bại đội bóng đến từ Thái Lan tại trận chung kết giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 để lần đầu vô địch cấp châu lục và đặc biệt là còn ở trên sân nhà. Trong hiệp đấu đầu tiên, Diamond Foot Firechef Effort là những người chiếm ưu thế hơn và Sasi Papon đã kết thúc chuỗi lên điểm của đại diện Việt Nam để mang về chiến thắng trong hiệp đấu này cho đội bóng Thái Lan. Sang hiệp 2, trước sức ép của hơn 3.000 cổ động viên Việt Nam, các cô gái Thái Lan vẫn giữ vững được tinh thần thép khi dẫn trước 3-0. Sau đó, các cô gái Việt Nam cũng nhanh chóng tăng tốc bám đuổi phía sau, nhưng khoảng cách vẫn là rất khó để lội ngược dòng. Cuối cùng, Sport Center nhận về thất bại thứ 2 sau hiệp đấu này. Không còn gì để mất, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã bung sức và chơi hết mình tại hiệp đấu thứ 3 để tìm cơ hội mở lại cánh cửa chạm đến ngôi vô địch. Ban đầu, Sport Center 1 bị dẫn 6-10, nhưng đã san bằng 13-13 sau đó. Tiếp đà thăng hoa, đội trưởng Thanh Thúy đã ghi điểm số thứ 25 quyết định để đem về chiến thắng cho Sport Center 1 trong hiệp 3. ở hiệp đấu thứ 4 và hiệp đấu thứ 5 chứng kiến những màn lội ngược dòng ngoạn mục của các cô gái Việt Nam. Thắng 25-22 điểm trong hiệp đấu thứ 4 và 15-10 trong hiệp đấu thứ 5, Sport Center 1 giành chức vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có được một chức vô địch cấp châu lục.
Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.